Sử thượng tối cường tông chủ, chương 251, lượng lớn tạo người, gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Thần ra lệnh cho ba người, ai nấy đều có thể cảm giác được trong giọng nói của Diệp Thần tràn đầy túc sát, khiến người ta không nhịn được mà nhíu mày. Nguyên lão của Thiên Linh Tông, ai nấy đều biết Bộ Kinh Vân là một vị sát thần. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Bộ Kinh Vân ra tay, trên căn bản người đó đều không thể sống được. Cho nên Diệp Thần tuy rằng thường thường đều để Bộ Kinh Vân theo bên người, thế nhưng lại rất ít dặn dò Bộ Kinh Vân đi làm cái gì. Nguyên nhân chính là sát tính của Bộ Kinh Vân quá mạnh, đối với một tông môn mà nói, rất nhiều lúc cần đều là danh vọng, mà không phải đơn thuần chỉ là hung danh. Có điều nếu như có người bên ngoài đã bắt nạt tới cửa, như vậy tự nhiên cũng cần phải thể hiện ra một mặt hung hãn. Bộ Kinh Vân chính là thanh kiếm khát máu tối vô tình của Thiên Linh Tông. Trước đây là thế, hiện tại là vậy, sau này cũng như thế. Việc tổ chức nhập môn sát hạch đã tới thời khắc vô cùng trọng yếu, nếu như gây ra động tĩnh lớn như vậy, có phải là việc tốt hay không? Trưởng lão Dương Phong đột nhiên mở miệng nói. Khảo hạch lần này của Thiên Linh Tông, có thể nói là lộ liễu cực kỳ, làm ra động tĩnh hết sức kinh người, nếu như lại đem người mạnh nhất của mỗi một tông môn đều chém chết đi, việc này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với đại đa số tông môn trên toàn Thái Mâu Cương vực. Diệp Thần khoát tay áo một cái, rồi thản nhiên nói. Nếu như bọn họ đã khiêu khích chúng ta trước, như vậy bọn họ cũng phải nghĩ đến việc trả giá. Nếu như để cho bọn họ cho rằng Thiên Linh Tông là hạng người dễ ức hiếp, như vậy Thiên Linh Tông ngày sau còn lấy cái gì ở Thái Mâu Cương vực đặt chân? Nghe được lời nói của Diệp Thần, tất cả mọi người đều trầm mặc không phản bác gì nữa. Bởi vì bọn họ đều là người của Diệp Thần, đều đối với Diệp Thần có hiểu rõ rất sâu. Đặc biệt là Dương Phong, Lý Kiến Hoa đám trưởng lão Thiên Linh Tông, thời điểm ở Nguyệt Thai Thành chính là bọn họ nhìn Diệp Thần trưởng thành. Bọn họ rất rõ, bên trong xương cốt Diệp Thần có một cỗ ngạo khí bá đạo cực kỳ, không muốn bị người khác bắt nạt và sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thật giống như trước đây khi Nhiếp Phong chém giết đại sư huynh nội môn của Từ Vận Tông, phản ứng đầu tiên của Diệp Thần chính là chạy trốn, buộc phải giải tán Thiên Linh Tông. Sau đó khi hắn nghe tin đệ tử Thiên Linh Tông bị Tử Vận Tông hại chết, Diệp Thần liền lấy một bộ mặt quật cường đối mặt trở lại trả thù cho chúng đệ tử. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần liền chưa bao giờ nghĩ tới việc phải xin lỗi Tử Vận Tông, ý nghĩ duy nhất của hắn, chính là ngày sau phải trở nên mạnh mẽ hơn, đem Tử Vận Tông đạp ở dưới chân. Một thù trả một thù, vì lẽ đó bây giờ bị các đại tông môn ở Thái Mâu Cương vực đến trước cửa bắt nạt, Diệp Thần căn bản sẽ không ẩn nhẫn, sẽ không cùng đại gia thỏa hiệp. Các ngươi tới khiêu khích được, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là khiêu khích chân chính. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là đau, để cho các ngươi ngày sau khi nhắc tới Thiên Linh Tông đều phải run như cầy sấy. Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người bên trong điện, nhẹ giọng nói. Bọn họ không phải ở sau lưng chúng ta nói Thiên Linh Tông chúng ta là đệ nhất tông môn của Thái Mâu Cương vực hay sao? Bọn họ là muốn dội một chậu nước bẩn lên trên người chúng ta, vậy chúng ta liền đem chậu nước. gocchuyenaudio.com, bẩn này biến thành thần thủy đi, Thiên Linh Tông, chúng ta sẽ là thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương vực. Muốn trở thành thượng phẩm tông môn mạnh nhất một vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bằng không Thái Mâu Cương vực cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều là cốt huyết tông cùng phi hạc tông nổi danh với nhau, không hơn không kém. Mà Diệp Thần muốn đánh vỡ sự cân bằng này của Thái Mâu Cương vực phóng lên trời tự nhiên là cần phải hao phí một phen tâm tư cùng tay chân. Chỉ chốc lát sau toàn bộ mọi người liền rời đi khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Diệp Thần. Nhiếp Phong liên thủ với Bộ Kinh Vân đi làm việc, Diệp Thần tự nhiên là yên tâm, đặc biệt là chuyện giết người đơn giản như vậy. Càng không cần lo lắng bọn họ sẽ không làm tốt, cho tới Dương Tam Tư, đối với Thái Mâu Cương vực bây giờ mà nói, phần lớn cao thủ đều đã đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, thì còn mấy người là đối thủ của hắn. Diệp Thần trở lại phòng riêng, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn muốn làm một cái sự tình điên cuồng. Điên cuồng tạo người, Thiên Linh Tông muốn phát triển, muốn trở nên mạnh hơn, thông qua con đường chiêu thu đệ bình thường, căn bản là không có đại hiệu quả gì, cho dù là nắm giữ bản nguyên linh kính cũng không thể nào khá hơn được. Nếu không những tông môn trên huyền tinh đại lục này cũng sẽ không phát triển chậm rãi như vậy. Một tông môn muốn quật khởi, nhất định phải xuất hiện thiên tài, đồng thời không phải là một hai một thiên tài liền có thể làm được. Thiên tài, vạn người chưa chắc có được một, coi như là một tông môn dùng hết toàn lực thì có thể có được mấy thiên tài. Thế nhưng Diệp Thần lại không giống vậy, thứ hắn không bao giờ thiếu chính là thiên tài, đặc biệt là thiên tài có khởi điểm tương đối thấp. Đúng, Diệp Thần chính là chuẩn bị dùng tạo nhân hệ thống sáng tạo ra một nhóm người đi ra, mặc kệ là Trung Vũ bản diện hay là Cao Vũ bản diện, thậm chí là Đê Vũ bản diện, nhân vật ở bên trong tuy rằng thực lực không mạnh thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận được bọn họ chỉ là có khởi điểm thấp mà thôi, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng có thể trưởng thành lên trở thành nhân vật độc bá nhất phương. Dương Quá, Lệnh Hồ Sung, Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, thậm chí là Trần Cận Nam những nhân vật này, chỉ cần cho bọn họ thời gian, đều có khả năng ở trên huyền tinh đại lục này chiếm cứ một vị trí. Bây giờ trên người Diệp Thần, nắm giữ thượng phẩm linh thạch có thể nói là một con số kinh nhân, dùng chúng nó đến sáng tạo nhân vật bên trong Trung Vũ cùng Cao Vũ bản diện đều là thừa sức. Còn nhân vật bên trong Đê Vũ bản diện như vậy càng là muốn sáng tạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Có điều Thiên Linh Tông muốn quật khởi, khẳng định không thể chỉ dựa vào những nhân vật sáng tạo ra ra này, vì lẽ đó nhập môn khảo hạch cũng là một phân đoạn Diệp Thần vô cùng coi trọng. Cuối cùng, Diệp Thần một lần nữa sáng tạo ra 20 người vật. Quách Tĩnh, Kiều Phong, Dương Quá, Lệnh Hồ Sung, Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt Sư Thái, Phong Thanh Dương, Tảo Địa Thần Tăng, Diệp Cô Thành, Sở Lưu Hương, Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh, Mộ Dung Tử Anh, Ti Đồ Trung. 20 nhân vật này, là Diệp Thần sau khi lựa chọn châm trước một phen mới tạo ra, đồng thời chỉ là nhóm. Góc truyện audio.com, đầu tiên, chờ hắn sau khi trở về Nguyệt Thiên Thành, sẽ lại sáng tạo ra nhóm nhân vật thứ hai. Những nhân vật này, tổng cộng chỉ tiêu tốn của Diệp Thần không tới 20 khỏa linh thạch thành phẩm rất thấp. Thế nhưng đối với Diệp Thần tới mà nói, 20 nhân vật này sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa cực kỳ, thậm chí Diệp Thần còn tin tưởng mỗi người bọn họ đều sẽ ở trên huyền tinh đại lục này lưu lại uy danh hiển hách. 16 nhân vật đầu, đều là nhân vật võ hiệp dưới ngòi bút của Kim Dung cùng Cổ Long. Những nhân vật này Diệp Thần kiếp trước cũng cực kỳ quen thuộc, chân chính là nghe nhiều nên thuộc. Có lẽ có người sẽ nhổ nước bọt Lâm Triều Anh, Chu Chỉ Nhược cùng Diệt Tuyệt Sư Thái thế nhưng trên thực tế loại người có tư tưởng cực đoan như thế này, trái lại sẽ càng thêm dễ dàng tu luyện thành công. Mà người có tư chất này, đều không thể nghi ngờ thành tựu đặt ở trên huyền tinh đại lục tuyệt đối so với bên trong thế giới võ hiệp cao hơn rất nhiều lần. Cho tới 4 nhân vật sau, lại là nhân vật bên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Đối với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, đây là một thế giới vô cùng đặc thù, nó cùng võ hiệp có bản chất không giống nhau, nhân vật trong thế giới này chính là vũ hiệp bản diện thế nhưng nó cũng có một phần thuộc về thần thoại bản diện. Tỷ như Ma Tôn Trọng Lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ Cú Mang, thậm chí là Vân Thiên Hà nắm giữ thần long chi thức đều là nhân vật của thần thoại bản diện. Mà Diệp Thần sáng tạo ra Cảnh Thiên, hắn kiếp trước chính là thần tướng Phi Bồng, cũng là nhân vật thần thoại chân thật. Như Diệp Thần tuy rằng không có thiên tinh sáng tạo ra Phi Bồng thế nhưng Cảnh Thiên thân là Phi Bồng chuyển thế, một thân thiên phú cùng tư chất đều không thể nghi ngờ, thậm chí cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể khôi phục đến loại cảnh giới thần tướng bảo vệ thiên giới trước kia. Từ Trường Khanh cùng Mộ Dung Tử Anh, đều là tuyệt thế kiếm tu, so với nhân vật trong thế giới võ hiệp, bọn họ càng thêm dễ dàng thích ứng với thế giới này, cũng càng thêm dễ dàng ở phương diện của bản thân đạt được thành tựu. Cho tới cái cuối cùng Ti Đồ Trung thì lại hoàn toàn là bởi vì yêu thích cá nhân của Diệp Thần. Thục Sơn sư đệ Ti Đồ Trung, nhân xưng Tửu Kiếm Tiên. Nếu như không phải hắn thu một Lý Tiêu Giao làm đồ đệ, như vậy thế giới tiên kiếm cũng sẽ không có đặc sắc như vậy, cũng sẽ không. Phiền muộn như vậy, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, hữu tửu hữu nhạc tiêu, vô tửu ngã diệp điên, nhất ẩm tẫn giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt, tiên bôi túy bất đảo, duy ngã Tửu Kiếm Tiên. Đã từng có lần, Diệp Thần đối với thế giới tiên kiếm vô cùng yêu thích nhân vật Tửu Kiếm Tiên này, thế nhưng mà thời điểm này Tửu Kiếm Tiên đứng ở trước mặt hắn, Diệp Thần vẫn là bình tĩnh như vậy. Trải qua nhiều việc như vậy, Diệp Thần đã sớm không phải là Diệp Thần năm đó nữa rồi, hắn sẽ không bởi vì những chuyện như thế này mà kích động. Nhân vật kiếp trước yêu thích mặc kệ là minh tinh hay là nhân vật lịch sử, Diệp Thần cũng có thể dễ dàng sáng tạo ra, chỉ cần tiêu tốn một chút hạ phẩm linh thạch mà thôi. Thế nhưng từ khi Diệp Thần ở Nguyệt Thai Thành sáng tạo ra Lưu Diệc Phi, hắn liền không sáng tạo ra những nhân vật này nữa, bởi vì loại nhân vật minh tinh tay trói gà còn không chặt như thế này, ở huyền tinh đại lục địa phương tàn khốc như thế quả thật là. Góc truyện audio.com, không thích hợp để sinh tồn, mà Diệp Thần nếu như đã sáng tạo ra các nàng, thì hắn nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn họ, đây là trách nhiệm của Diệp Thần. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là người của Thiên Linh Tông Ám Ảnh Đường. Các ngươi không cần hướng về bất kỳ ai phụ trách cũng như không cần nghe theo bất luận dặn dò của người nào, ngoại trừ ta. Diệp Thần quay về phía 20 nhân vật mới sáng tạo ra nói rõ ràng. Các nhân vật vừa mới sáng tạo ra này, đối với Diệp Thần theo bản năng liền phục tùng, cho nên lời Diệp Thần nói bọn họ đều là răm rắp nghe theo. Diệp Thần nói cho bọn họ biết là chính hắn sáng tạo ra bọn họ, sau đó lại đơn giản giới thiệu một chút về thế giới này, để bọn họ đại thể rõ ràng tình cảnh nơi này. Đối với 20 người này, coi như là Diệp Thần bí mật đến bồi dưỡng, bọn họ không phải là đệ tử Thiên Linh Tông, đồng thời Thiên Linh Tông cũng không cần biết về sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ chỉ cần yên lặng tu luyện, là sát khí mạnh nhất của Thiên Linh Tông. Sau đó, Diệp Thần liền đem tử khí Đông Lai Kinh truyền thụ cho bọn họ, sau đó lại cho bọn họ mỗi người một viên thượng phẩm linh thạch. Rồi tiếp theo dựa theo thói quen của bọn họ truyền thụ những võ kỹ phù hợp. Đại đa số mọi người tu luyện đều là kiếm pháp, số ít thì học trường pháp, Diệp Thần giao cho bọn họ công pháp thấp nhất cũng là địa cấp hạ phẩm. Cho tới một bộ kiếm pháp cao cấp nhất trong tay Diệp Thần, địa cấp thượng phẩm Hành Vân Lưu Thủy Kiếm cũng là Vô Tư giao cho bọn họ. Để Diệp Thần kinh ngạc nhất chính là, vốn hắn cho rằng Từ Trường Khanh cùng Mộ Dung Tử Anh là người có thiên phú cao nhất thế nhưng kết quả lại là Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong ở phương diện tu luyện là một mình một ngựa hát vang. Cho tới Tửu Kiếm Tiên, Từ Trường Khanh, Mộ Dung Tử Anh, Phong Thanh Dương cùng Diệp Cô Thành 5 người tuy rằng ở trên thiên phú cũng rất kinh người thế nhưng cùng Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong so sánh, vẫn là chênh lệch một bậc. Điểm này xác thực là để cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện dù sao hội sở cũng coi như là nửa cái thế giới tiên hiệp, kết quả nhân vật trong thế giới võ hiệp dưới ngòi bút của Kim Lão gia lại so với tiên tài bên trong tiên kiếm càng thêm kinh người. Cách chương.